Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, trong nhiều trường hợp, nam nữ chung sống nhưng không đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Vậy, sống chung mà không đăng ký kết hôn có vi phạm pháp luật không? Trường hợp nếu các bên không còn chung sống thì vấn đề con chung, tài sản sẽ giải quyết như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này trong câu chuyện pháp luật hôm nay.
Ông Nguyễn Minh Hắc, ngụ huyện Phong Điền, là nguyên đơn trong vụ án hôn nhân gia đình với bị đơn là bà Dương Thị M, ngụ huyện Phong Điền. Theo đơn khởi kiện ngày 2 tháng 12 năm 2020 của nguyên đơn, cũng như lời trình bày của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên đơn ông Nguyễn Minh Hắc và bà Dương Thị M tiến đến hôn nhân trên cơ sở tự nguyện vào năm 1994 nhưng không có đăng ký kết hôn từ đó đến nay. Trong thời gian chung sống, lúc ban đầu hạnh phúc và hai người có 4 người con chung. Tuy nhiên, đến năm 2019 thì giữa hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn do bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Mặc dù hai bên cũng hàn gắn nhưng không thành. Vì thế đến đầu năm 2020 thì ông bà đã ly thân. Nay ông H yêu cầu tòa án không công nhận quan hệ vợ chồng giữa ông H và bà M. Về con chung, nếu không còn là vợ chồng thì con chung danh N và Thảo V sẽ do bà M tiếp tục nuôi dưỡng. Còn về tài sản chung, không yêu cầu tòa án giải quyết. Hai bên chung sống nhưng không đăng ký kết hôn thì khi không còn chung sống, quyền và nghĩa vụ của các bên được giải quyết như thế nào? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo quy định tại điều 14 và điều 53 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014, nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì sẽ không làm phát sinh quyền nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Trong trường hợp các bên có đơn yêu cầu tòa án không công nhận họ là vợ chồng thì tòa án sẽ tuyên không công nhận quan hệ vợ chồng đối với họ.
Phía bị đơn Dương Thị M trình bày, trong quá trình giải quyết vụ án, bà thống nhất là bà với ông H tiến tới hôn nhân trên cơ sở tự nguyện vào năm 1994 cho đến nay nhưng không có đăng ký kết hôn. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, có 4 người con chung. Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh từ nhiều năm trước đây do bất đồng quan điểm trong cuộc sống kéo dài đến năm 2020 thì ông bà đã sống ly thân. Nay ông H yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng với bà M thì bà M đồng ý. Khi không còn chung sống với nhau thì bà M yêu cầu được tiếp tục nuôi dưỡng cháu danh N và Thảo V. Bà M không yêu cầu ông cấp dưỡng nuôi con chung. Theo quy định pháp luật, những trường hợp nào dù chung sống mà không đăng ký kết hôn nhưng pháp luật vẫn công nhận quan hệ vợ chồng? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo quy định tại thông tư liên tịch số 1 năm 2001 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, thì chỉ có trường hợp nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng trước ngày 3 tháng 1 năm 1987. Mặc dù không đăng ký kết hôn, nhưng nếu sau này họ đăng ký kết hôn, thì thời điểm kết hôn của họ sẽ tính từ khi họ về sống chung với nhau, thời điểm đám cưới. Còn nếu họ yêu cầu hoặc khởi kiện ra tòa án, thì tòa án vẫn xem họ là vợ chồng và áp dụng luật hôn nhân và gia đình để giải quyết.
Hội đồng xét xử nhận định ông H và bà M tự nguyện chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1994 cho đến nay, không đăng ký kết hôn. Ngày 2 tháng 12 năm 2020, ông H có đơn yêu cầu tòa án không công nhận quan hệ vợ chồng với bà M. Ông H không có tranh chấp về con chung, tài sản chung và nợ chung. Bà Dương Thị M đăng ký thường trú tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Nên Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thụ lý giải quyết theo điều 28 điểm A, khoản 1, điều 35, điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.
Cả hai đều thống nhất là cuộc sống chung của hai người phát sinh rất nhiều mâu thuẫn không thể khắc phục và ông bà đã sống ly thân nhiều năm. Theo đơn khởi kiện ngày 2 tháng 12 năm 2020 của nguyên đơn cũng như lời trình bày của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Hội đồng xét xử áp dụng điểm C khoảng 3 Nghị quyết 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 không công nhận ông H với bà M là vợ chồng. Về con chung, các bên đương sự trình bày thống nhất ông bà có 4 con chung, trong đó 2 người con lớn đã trưởng thành. Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, các bên đều thống nhất người trực tiếp nuôi dưỡng 2 con nhỏ là bị đơn nhằm bảo vệ quyền lợi của con. Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của hai bên sau khi không còn chung sống? Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết cụ thể như sau.
Khi các bên sống chung với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn mà có con chung và có yêu cầu ly hôn, thì áp dụng điều 15 và 16 để giải quyết. Quyền nghĩa vụ giữa họ và con được giải quyết theo quy định của luật này về quyền nghĩa vụ của cha mẹ và con. Tuy nhiên, nếu các bên có yêu cầu giải quyết cả về quan hệ tài sản, nghĩa vụ, hợp đồng, thì cũng phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con cái.
Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Minh Hắc về quan hệ hôn nhân, không công nhận ông Nguyễn Minh Hắc với bà Dương Thị M là vợ chồng. Về con chung, giao con chung Nguyễn Văn Danh N và Nguyễn Thị Thảo V cho bà Dương Thị M tiếp tục nuôi dưỡng. Dành quyền thăm nom chăm sóc giáo dục con chung cho ông Hắc, không ai được quyền ngăn cản.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin bắt quả tang nhóm cá độ bóng đá trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Theo đó, ngày 29 tháng 11, Công an quận Ninh Kiều cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với 4 đối tượng: Trần Tấn Đạt A, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp; Lưu Quạt V, sinh năm 1986; Nguyễn Văn T, sinh năm 1975, cùng ngụ quận Ninh Kiều; và Châu Văn L, sinh năm 1975, ngụ tỉnh Vĩnh Long, để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 25 tháng 11 năm 2022, Công an quận Ninh Kiều đã tổ chức bắt quả tang các đối tượng trên đang tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê ở đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Tang vật thu giữ trên 24 triệu đồng, 8 điện thoại di động và 4 mô tô các loại.
Kết quả điều tra ban đầu, Đạt A và Hoàng V thừa nhận có vai trò tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong đó, Đạt A đã nhận cược của các con bạc với tổng số tiền trên 108 triệu đồng. Hoàng V nhận cược của các con bạc trên 119 triệu đồng. Các đối tượng D và L thừa nhận vai trò đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong đó, D tham gia cá cược trên 47 triệu đồng, L cá cược trên 11 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Theo Công an quận Ninh Kiều, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động rất tinh vi phức tạp. Do đó, ban lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự và công an 11 phường rà soát nắm tất cả các điểm quán cà phê có tổ chức chiếu tường thuật trực tiếp các trận bóng đá World Cup 2022 có biểu hiện tổ chức cá cược ăn tiền, nắm quy luật hoạt động và hình thức cá cược để tổ chức triệt xóa, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu một màng riêng ai. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nhìn lại đi, quay lại đi.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.